Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 19 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, các đại biểu được nghe các báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, thực hiện quy trình công tác cán bộ và chia các tổ thảo luận về các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Phát huy hiệu quả các mô hình khuyến nông tại thành phố Thái Nguyên. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 7, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được khai mạc trọng thể tại hội trường lớn, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh với sự tham dự của 65 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến vào 37 nội dung và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết. Trong đó có những nội dung quan trọng sẽ được xem xét thông qua để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và mang tính định hướng lâu dài cho những năm tiếp theo. Đặc biệt là nghị quyết về quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân khi trả lời chất vấn sẽ làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục rõ ràng, cụ thể, đúng trọng tâm, có lộ trình thực hiện để đại biểu cử tri giám sát việc thực hiện. Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đáng chú ý là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu kép, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vẫn đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước đạt 7,08%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 389,1 nghìn tỷ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 17,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,5% so với cùng kỳ, bằng 53,6% kế hoạch cả năm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 9.528 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ, bằng 52,9% dự toán năm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội. Bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023, đảm bảo sát với tình hình thực tế, đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương những nỗ lực cố gắng, đóng góp của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và toàn thể cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã góp phần đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung trí tuệ, thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi cao, v.v. Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao. Trong phiên làm việc buổi chiều, ngày làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chia tổ thảo luận về các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều ngày 18 tháng 7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, thương binh 51%, ông Nguyễn Khắc Trầm, thương binh 71% và ông Nguyễn Văn Lải, bố liệt sĩ Nguyễn Văn Xỉu và Nguyễn Đức Quý, tổ 10 phường Cam Xá. Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn về những hy sinh xương máu của các thương binh liệt sĩ vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí mong các gia đình phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Các gia đình cũng bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm động viên của Đảng và chính quyền thành phố Thái Nguyên, đồng thời bày tỏ sẽ luôn là những người gương mẫu tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày 19 tháng 7, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác khoa giáo năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số sở ngành, Ban tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo, chuyên viên trực tiếp làm công tác khoa giáo các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị trong khối khoa giáo các huyện, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên của Ban tuyên giáo Trung ương truyền đạt 3 chuyên đề, gồm nhiệm vụ, giải pháp chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện nay, quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm vững kiến thức cơ bản, cốt lõi để vận dụng tham mưu về lĩnh vực khoa giáo trong thời gian tới và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo tại địa phương, đơn vị mình, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngày 18 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo 3 đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, trưởng các ban tư vấn Mặt trận Tổ quốc của thành phố cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các khu dân cư, các phường xã trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, sau khi cơ quan chuyên môn thông qua những nội dung cơ bản của 3 đề án, các đại biểu đã tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan đến tính cấp thiết ban hành các đề án, sự phù hợp của dự thảo đề án với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực tiễn của địa phương, những vấn đề chưa phù hợp trong dự thảo đề án và đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Cụ thể về dự thảo đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, một số đơn vị phường xã cho rằng xây dựng 10 trung tâm văn hóa thể thao phường cần bố trí địa điểm xây dựng hợp lý theo vị trí địa lý, để sau khi xây dựng xong, ngoài việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao của phường chủ quản, thì còn có thể tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu văn hóa thể thao của các phường xã trong khu vực. Phần kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020 đạt thấp 52,67%. Vì vậy, để đạt được mục tiêu trong giai đoạn mới, cần có giải pháp cụ thể để đủ kinh phí cho đề án. Ngoài ra, một số ý kiến còn tập trung vào việc sử dụng tên theo đúng mục tiêu của đề án, bố trí bố cục hợp lý và cần bổ sung mục kiến nghị, đề nghị ở phần cuối trong dự thảo đề án và cần có biện pháp để bổ sung diện tích đất, diện tích nhà văn hóa của một số tổ dân phố khi thay đổi quy mô tổ, theo thông tư số 04/2012/TT-BNV, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Về đề án giảm nghèo năm 2022, đại biểu cho rằng cần triển khai phù hợp đối với các tiêu chí về hỗ trợ hộ nghèo, làm mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động, có việc làm bền vững. Cần xem xét cụ thể mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cụ thể đối với từng nhóm đối tượng ở địa phương, để từ đó có kế hoạch thời gian hỗ trợ cho phù hợp. Đối với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới cũng được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Trong đó các tiêu chí về đường giao thông, y tế, môi trường là mối quan tâm của rất nhiều đơn vị phường xã trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đại biểu của Tổ tư vấn đề nghị để thực hiện được mục tiêu đến năm 2025, thành phố Thái Nguyên có 10 trên 11 xã đạt nông thôn mới, nâng cao và 2 trên 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, thì thành phố cần đầu tư quan tâm đúng mức. Trước những ý kiến kiến nghị của các đại biểu, đại diện cơ quan chuyên môn đã trao đổi bổ sung, giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được phản biện xã hội, qua đó làm cơ sở để hoàn thiện nội dung trong dự thảo các đề án đã thông qua. Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn, đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi, hình thành và lan tỏa những phương thức sản xuất tiến bộ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Từ nhiều tháng nay, khu vườn rộng 500m2 trồng nho hạ đen của gia đình chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Hướng Thượng, luôn được đón tiếp du khách từ khắp nơi trong thành phố Thái Nguyên đến tham quan mua sắm. Hầu hết mọi người đều cảm thấy rất thích thú với vườn cây xanh ngát và những chùm nho sai trĩu quả. Đây chỉ là một trong số các mô hình trồng nho hạ đen đang được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang triển khai trên địa bàn. Tham gia mô hình này, các hộ gia đình được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá các loại vật tư, làm sàn và phân bón. Ngoài ra, trong suốt quá trình sản xuất, các cán bộ của trung tâm cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, sau hơn một năm trồng thử nghiệm, vườn nho hạ đen của gia đình chị Ngát đã cho thu hoạch vụ quả thứ hai với chất lượng quả thơm ngon, có vị ngọt sắc, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Năng suất ước tính của vụ này khoảng 6 tạ quả trên 150 cây. Với giá thị trường như hiện nay, doanh thu dự kiến đạt khoảng 70 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Tôi trồng hoa đồng tiền, sau bắt đầu chuyển đến hoa ly. Sau đó thì năm 2021 thì là Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông là cho tôi làm dự án cây nho. Tới bây giờ là tôi thu hoạch là được 4 cân một cây. Thì tôi thấy cây nho này là nó hiệu quả hơn các loại cây mà tôi đã trồng.
Từ hiệu quả của mô hình trồng nho hạ đen, lãnh đạo xã Hướng Thượng đã có thêm định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế nông nghiệp cao hơn cho bà con nhân dân. Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Cây nho thì khi mình đầu tư vào như thế này, thế thì bây giờ là bắt đầu vào thu cái là cơ bản là ổn định như thế này thôi. Đấy, mình chỉ mất một cái lần đầu tiên bà con phải bỏ cái kinh phí ra để xây dựng cái cơ sở này. Lần đầu tiên thì cây nho cho thu hoạch trong 10 năm. Thì tôi nghĩ là cái mô hình này rất khả quan. Thế thì chúng tôi cũng có một cái định hướng cho bà con là tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này.
Rời xã Hướng Thượng, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Cường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng. Điểm đặc biệt của mô hình chăn nuôi này là việc sử dụng phương pháp lên men thức ăn cho vật nuôi. Với phương pháp này, hầu như ông không dùng cám công nghiệp mà tận dụng triệt để các loại rau, chuối, bã đậu để ủ bằng men vi sinh, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo độ an toàn, lành tính cho thức ăn. Chính vì vậy, đàn lợn rừng gồm 5 con nái của ông luôn phát triển khỏe mạnh, mỗi năm cho sinh sản đều đặn 2 lứa. Toàn bộ lợn con sẽ được gia đình cho tiêm phòng đầy đủ theo đúng khuyến cáo của cơ quan chức năng, đồng thời duy trì nuôi lớn trong khoảng 10 đến 12 tháng và đạt trọng lượng lúc xuất chuồng là 37 đến 38 kg trên con để đảm bảo chất lượng thịt ngon nhất. Với giá lợn hơi ở thời điểm hiện tại là 110 đến 130.000 đồng trên 1 kg, gia đình ông duy trì doanh thu khoảng 300 triệu đồng trên năm. sau khi trừ chi phí cũng thu lãi khoảng 200 triệu đồng trên năm. Ông Nguyễn Ngọc Cường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Được sự hướng dẫn của khuyến nông dịch vụ nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên, tôi hiểu được cái cách ủ thức ăn cho gia súc. Thì tôi thấy cái cách ủ yếm khí kín thì sẽ để được lâu thời gian, được 3 đến 4 tháng để lợn tự ăn. Tôi thấy cái lượng thức ăn cho con lợn rừng ở khu vực thành phố Thái Nguyên là dễ kiếm, dễ tìm, giá thành hạ. Thì tôi thấy rằng là đầu tư cho con lợn rừng tôi thấy nhàn và rất kinh tế. Hiện nay tôi cũng đã chia sẻ được cho 3 hội viên mà hiện nay họ cũng rất thành công.
Cùng với 2 mô hình trên, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên còn đang phát triển rất nhiều mô hình khuyến nông đạt hiệu quả khác. Có thể kể đến như việc phối hợp với Hợp tác xã Hoa Sen Vân Đài, triển khai mô hình trồng hoa sen với diện tích 0,7 hectare tại các xã Tân Cương, Quyết Thắng, Phúc Xuân với 4 hộ tham gia. Nhân rộng mô hình trồng nho hạ đen, nho mẫu đơn lên diện tích 1,6 hectare tại nhiều phường xã. Các mô hình nuôi cá rô đồng, đầu vuông, nuôi ba ba trơn thương phẩm, nuôi tôm càng xanh đực trong ao với hơn 10 hộ tham gia, có quy mô trên 70.000 con tại các xã, phường Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều. Các mô hình trồng chè trung du giống mới, sản xuất chè theo hướng hữu cơ được duy trì nhiều năm nay tại các xã thuộc vùng chè đặc sản Tân Cương với quy mô trên 10 hectare. Ông Nguyễn Thanh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Trong thời gian vừa qua, bên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thì cũng đã hỗ trợ bên Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương cũng về kỹ thuật và giống vật tư để phát triển và nhân rộng cái giống chè Trung Du chọn lọc và cái bảo tồn và phát huy cái giá trị truyền thống của giống chè Trung Du truyền thống. Thì hiện tại như bên Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương chúng tôi thì ví dụ trên một sào chè bình thường thì nó cái sản lượng đạt bình quân từ 15 đến 16 kg trên một sào. Nhưng mà được áp dụng cái khoa học kỹ thuật rồi là chuyển đổi sang cái giống chè Trung Du chọn lọc mới này thì cái giá trị sản lượng nó được tăng lên từ 18 đến 20 kg, thậm chí là lên đến 22 kg trên một sào.
Để duy trì triển khai hiệu quả các mô hình khuyến nông, 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các xã phường tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, kỹ thuật tiêm phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm. Phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức 3 lớp đào tạo cho 90 lượt cán bộ kỹ thuật, kiến thức nâng cao về lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó, thời gian qua, dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn phát triển ổn định, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác khuyến nông trên địa bàn, ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, đề xuất các giải pháp.
Về cái chính sách thì chúng tôi thấy có những cái mấy nội dung mà cần đề xuất với lại tỉnh và thành phố một số cái nội dung như sau. Thứ nhất, về giải pháp kỹ thuật thì đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các cơ quan chuyên môn trực thuộc sở thì cần có những cái giải pháp hướng dẫn cho các huyện cũng như là bà con nông dân về những cái giải pháp về kỹ thuật, đặc biệt như là sản xuất lợn hữu cơ, sản xuất chè theo hướng cơ và sản xuất hướng hữu cơ nói chung ấy, thì hiện nay là cũng chưa có cái tài liệu chính thống, chưa có cơ sở để cho cái các cơ quan nhà nước, đặc biệt là nhà nước có cái cơ chế hỗ trợ cho người dân để thực hiện những cái các mô hình này. Cái thứ hai nữa là đề nghị là có cái giải pháp được cơ chế hỗ trợ cho những hộ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bởi vì đây là một trong những cái nguồn đầu tư huy động cái nguồn lực rất là lớn, cần phải có những cái chính sách hỗ trợ nó cụ thể, đặc biệt là cần có sự tham gia vào của các ngành làm sao để khuyến khích người dân, vì đầu tư vào ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thì đòi hỏi cái suất đầu tư rất là lớn, nhưng cho hiệu quả kinh tế rất là cao. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã đưa vào cái mô hình trồng nho hạ đen ấy, thì đầu tư với một diện tích quy mô một sào và khoảng trên dưới 40 triệu thôi, nhưng mà một năm thì đã cho thu nhập vào khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Cái thời gian thu hồi vốn là hoàn trả vốn rất là nhanh. Thế cần có những cái giải pháp về chính sách cũng giải pháp về kỹ thuật để giúp người dân phát triển nông nghiệp.
Có thể khẳng định với đội ngũ cán bộ sâu sát đến từng xóm, tổ dân phố trực tiếp cùng nông dân thực hiện những mô hình khuyến nông mới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành cầu nối trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của thành phố theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên biên soạn và phát hành tài liệu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, phục vụ công tác tuyên truyền, để tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, khơi dậy niềm tự hào về thành phố anh hùng. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên phát sóng nội dung đề cương này. Thành phố Thái Nguyên được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1962 theo quyết định số 114CP của Hội đồng Chính phủ. Thành phố là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa thể thao, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, là một trong những đô thị tạo động lực, một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 422/NQ-UBTV-QH14 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đến nay, sau 60 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên có diện tích tự nhiên là 222,93 km², dân số hơn 36 vạn người, có 32 đơn vị hành chính, bao gồm 21 phường và 11 xã. Phần thứ nhất, quá trình hình thành. Thành phố Thái Nguyên là vùng đất có lịch sử lâu đời. Vào đời các vua Hùng, nước ta được chia thành 15 bộ, vùng đất thành phố Thái Nguyên, ngày nay thuộc bộ Vũ Định, thời thuộc Minh 1407-1427 thuộc phủ Thái Nguyên, dưới triều Lê 1428-1788, có lúc thuộc Thừa Tuyên Thái Nguyên, có lúc thuộc Thừa Tuyên Ninh Sóc, có lúc thuộc xứ Thái Nguyên hoặc trấn Thái Nguyên. Dưới triều nhà Nguyễn, từ năm 1802 đến năm 1831, vùng đất thành phố Thái Nguyên ngày nay thuộc trấn Thái Nguyên. Dưới thời Pháp thuộc, từ năm 1884 đến đầu thế kỷ 20, cùng với chính sách cai trị và việc mở rộng các cơ sở dịch vụ, thành phố Thái Nguyên được thực dân Pháp mở rộng thành thị xã Thái Nguyên và phát triển dần về phía Tây Nam, có diện tích tương ứng với phường Trương Vương và một phần các phường Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng ngày nay. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, thị xã Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên. Năm 1956, khu tự trị Việt Bắc được thành lập, thị xã Thái Nguyên vừa là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên, đồng thời là thủ phủ của khu tự trị Việt Bắc. Ngày 19 tháng 10 năm 1962, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định số 114CP thành lập thành phố Thái Nguyên trên cơ sở thị xã Thái Nguyên và một số vùng phụ cận với diện tích tự nhiên khoảng hơn 100 km² và dân số khoảng 60.000 người. Theo quyết định này, địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên gồm thị xã Thái Nguyên cũ, các xã Cam Giá, Gia Sàng, Túc Duyên, Quang Vinh, Đồng Bẩm thuộc huyện Đồng Hỷ, các xóm Chùa Hang, Quan Triều của xã Lương Sơn thuộc huyện Đồng Hỷ, các xóm Hòa Bình, Minh Cầu, Thống Nhất, Cầu Tre, Tiến Thành, Cấp Tiến của xã Đồng Quang thuộc huyện Đồng Hỷ, các xóm Thành Phố, Ôn Lương của xã Tích Lương thuộc huyện Đồng Hỷ, các xóm Nhân Thịnh, Ngọc Tâm của xã Thượng Đình thuộc huyện Phú Bình, các xóm Ngân, Na Hoàng, Tiến Bộ, Phú Thái, Lương Thịnh, Tân Trung của xã Lương Sơn thuộc huyện Phú Bình, xóm Hanh của xã Trần Phú thuộc huyện Phú Bình và thành lập thị trấn Trại Cao thuộc thành phố Thái Nguyên gồm 3 xóm Thai Thông, Đoàn Kết và Thác Lạc của xã Tân Lợi thuộc huyện Đồng Hỷ. Khi mới thành lập, thành phố Thái Nguyên có 4 khu phố Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Phan Đình Phùng, Quan Triều, 2 thị trấn Núi Voi và Trại Cao, 6 xã Đồng Quang, Gia Sàng, Cam Giá, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Túc Duyên. Năm 1965, do nhu cầu phát triển kinh tế và tăng cường khả năng quốc phòng, tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên được sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái, thành phố Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Bắc Thái. sau 32 năm theo quyết định ngày 6 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội khóa 9. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Bắc Thái được tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Thành phố Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên. Từ khi thành lập đến nay, thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới hành chính và chia tách thành lập mới các phường xã thuộc thành phố, đó là ngày 2 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 102/HĐBT chuyển huyện Đồng Hỷ sang phía đông bắc sông Cầu. Thành phố Thái Nguyên tiếp nhận thêm 7 xã phía tây, tây bắc của huyện Đồng Hỷ, đồng thời cắt sát Đồng Bẩm và hai phường Chiến Thắng, Núi Voi về huyện Đồng Hỷ. Ngày 8 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 109/HĐBT thành lập phường Tân Thịnh và giải thể 3 xã Đồng Quang, Cam Xá, Gia Sàng để thành lập 3 phường Đồng Quang, Cam Xá, Gia Sàng. Sau đó, theo quyết định số 25/HĐBT ngày 13 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, các xã Túc Duyên, Quang Vinh thành phường Quang Vinh, phường Túc Duyên, phường Tân Thịnh được chia thành hai phường Tân Thịnh và Tân Lập. Thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ, phường Đồng Quang tách thành hai phường Đồng Quang và Quang Trung. Theo Nghị định số 14/2004/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ, phường Thịnh Đán được thành lập và đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng. Ngày 31 tháng 7 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2008/CP về điều chỉnh địa giới huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, sáp nhập hai xã Cao Ngạn và Đồng Bẩm về thành phố Thái Nguyên. Ngày 13 tháng 1 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2011/NQ-CP về giải thể điều chỉnh địa giới để thành lập các phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó chuyển xã Tích Lương thành phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 932/NQ-UBTV-QH13 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, xã Lương Sơn đã chuyển về thành phố Sông Công từ cuối năm 2015. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 422/NQ-UBTV-QH14 về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, chuyển 5 đơn vị hành chính gồm xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình về thành phố và thành lập phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Qua 60 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ 6 lần quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và nâng cấp thành phố. Ngày 30 tháng 10 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 802/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, công nhận thành phố Thái Nguyên là trung tâm vùng Việt Bắc. Ngày 14 tháng 10 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 135/2002/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 2. Ngày 2 tháng 11 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 278/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2020. Ngày 1 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1615/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2486/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay thành phố Thái Nguyên có diện tích tự nhiên là 222,93 km², dân số hơn 36 vạn người, có 32 đơn vị hành chính, bao gồm 21 phường, Cam Xá, Đồng Quang, Gia Sàng, Hương Sơn, Quan Triều, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Tích Lương, Trung Thành, Trương Vương, Túc Duyên, Đồng Bẩm, Chùa Hang và 11 xã, Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Tân Cương, Thịnh Đức, Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên. ngày 26 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1989 QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.